Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Các bạn thân mến, giai điệu ca khúc Mùa Vải Thiều của nhạc sĩ Tuấn Khương mà các bạn đang nghe đã đưa chúng ta đến với không gian của Vương quốc Vải Thiều Lục Ngạn. Chảy theo những âm hưởng mượt mà của then, khúc trầm bổng ngân vang của song hao, người Tây Nùng, ta như cảm nhận được nhịp sống của người Lục Ngạn giữa mùa vải chín. Qua nhiều năm, Mùa Vải Thiều cứ thiết tha sâu lắng, trở thành một trong những ca khúc hay nhất bắt nguồn cảm xúc từ mùa vải chín Lục Ngạn.
Chúng ta sẽ gặp lại những giai điệu về vùng đất thân thương này và lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Tuấn Khương, tác giả ca khúc Mùa Vải Thiều trong mục câu chuyện âm nhạc và đối thoại âm nhạc. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với những thông tin âm nhạc nổi bật trong tuần.
Vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị âm nhạc do chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở về văn hóa, gọi tắt là GGP. Đây là chương trình viện trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nước đang phát triển, chủ yếu tập trung viện trợ cho các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, xây dựng cầu giao thông, bảo vệ môi trường. Khoản viện trợ có tổng giá trị 88.274 đô la, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 75.716 đô la. Với khoản viện trợ này, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ đã mua mới 137 loại nhạc cụ, phụ kiện đi kèm nhạc cụ như đàn piano cơ, đàn piano điện, đàn organ, kèn saxophone, trumpet, trombone, đàn tranh, bầu, kìm, nhị sáo, dùng để giảng dạy tại trường và cho các học sinh tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở mà trường phối hợp.
Mới đây tại Nhà hát Trương Vương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam tổ chức đêm giao lưu âm nhạc Việt Nam-Pháp nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Tham dự chương trình có lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, quan chức ngoại giao Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, các cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình gồm các tiết mục múa hát, giao lưu nghệ thuật giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa ra mắt MV mới mang tên Đẩy Xe Bò, tiếp tục khẳng định sự đột phá về hình ảnh lẫn âm nhạc sau thành công của Vũ Trụ Có Anh. Đây là MV đánh dấu sự lột xác về vũ đạo của cô. MV được đầu tư với số lượng diễn viên khách mời lên đến 200 bạn sinh viên các trường khác nhau. Đẩy Xe Bò mượn câu chuyện tình yêu thời xưa để so sánh với tình yêu thời bây giờ. Trong tác phẩm văn học Vợ Nhặt, nhà văn Kim Lân lấy bối cảnh nạn đói để làm nổi bật bản chất tốt đẹp của người nông dân. Vẫn giữ được ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm văn học, nhưng Phương Mỹ Chi đã khéo léo mang đến một góc nhìn mới của thế hệ Gen Z thông qua âm nhạc hiện đại vui tươi. MV được lấy bối cảnh tại trường học với hình ảnh quen thuộc gắn liền với thời học sinh như đồng phục, áo dài, sách văn học.
Quân AP vừa chính thức trình làng đến khán giả MV Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa, sản phẩm đánh dấu sự trở lại trên đường đua âm nhạc của anh sau thành công của ca khúc Đáp Án Cuối Cùng. Ca khúc thuộc thể loại ballad được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thanh Hưng, lấy cảm hứng về chuyện tình yêu nhiều nuối tiếc. MV tái hiện bối cảnh một chàng trai còn mãi vương vấn mối tình đã qua. Trong MV, chàng trai sau chia tay vẫn mong ngóng tin tức từ người yêu cũ. Không có nữ chính, Quân AP xuất hiện với hình ảnh lãng tử điển trai. Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa là bước khởi đầu cho những dự án sắp tới của Quân AP. Nam ca sĩ hứa hẹn sẽ chiêu đãi người hâm mộ những sản phẩm đột phá hơn trong tương lai, đáp lại những tình cảm, sự mong đợi từ khán giả yêu âm nhạc dành cho mình.
Dù luôn khiến khán giả nhớ đến bằng những màn cover được yêu thích, nhưng mãi đến nay, sau 3 năm im ắng, Hoài Lâm mới chính thức trở lại bằng sản phẩm âm nhạc riêng. Chỉ sau một ngày ra mắt, ca khúc Chỉ Vì Quá Hy Vọng, sản phẩm đánh dấu sự tái xuất chính thức của giọng ca Hoài Lâm, đã thu về hơn 300.000 lượt nghe cùng 4.000 bình luận. Hầu hết các bình luận đều dành cho Hoài Lâm lời khen ngợi. Anh chỉ tái hiện lại một sân khấu hát live rất đơn giản. Tuy nhiên, giọng ca tình cảm và sâu lắng của Hoài Lâm chiếm trọn sự yêu thích của khán giả. Nhiều ý kiến đã cho rằng họ rất đồng cảm với phần ca từ của Chỉ Vì Quá Hy Vọng. Đặc biệt với giọng hát đầy cảm xúc của Hoài Lâm đã khiến cảm xúc của người nghe được dâng trào. Không ít khán giả đã bật khóc khi nghe ca khúc này.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật.
Mục Câu Chuyện Âm Nhạc. Các bạn thân mến, có một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã khắc họa mùa vải thiều ở Lục Ngạn như thế này. Mùa vải thiều chín rộ, cả không gian được phủ lên một màu đỏ rực rỡ, khiến cho bất cứ ai ghé qua cũng cảm thấy hân hoan đến lạ. Lúc này, đứng ở bất kỳ đâu trên đất Lục Ngạn, phóng tầm mắt ra xa, bạn cũng sẽ bắt gặp hình ảnh những chùm vải mọng đỏ kết tầng tầng lớp lớp, trải dài, bao quanh khắp các ngọn đồi, làng bản. Đây là mùa của người dân Lục Ngạn bận rộn nhất trong năm. Mọi người ai nấy đều tập trung cho việc thu hoạch vải thiều. Trên những gương mặt mướt mát mồ hôi do lao động, vẫn ánh lên niềm vui được mùa sau một năm lao động vất vả. Khắp các ngả đường ở Lục Ngạn như được khoác lên một lớp áo mới đỏ rực như lửa cháy. Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau, thồ hàng tạ vải đến tập kết tại các điểm thu mua, như lan tỏa thêm sức nóng của mùa thu hoạch vải thiều lớn nhất cả nước.
Vâng, Thanh Hoàn nghĩ đó cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi đặt chân tới đất Lục Ngạn mùa vải chín. Những chén ngọt chĩu cành như gợi về một niềm xung động sâu xa đối với bất kỳ người nghệ sĩ nào. Và vì thế ca khúc Mùa Vải Chín của nhạc sĩ Tuấn Khương ra đời trong hoàn cảnh ấy thật dễ hiểu. Nhưng cái khác biệt ở đây chính là nhạc sĩ đã để cho người nghe được cảm nhận những giọt mồ hôi lặng lẽ của người lao động theo những âm điệu dân ca thiết tha, sâu lắng của miền đất này. Các bạn sẽ cùng cảm nhận điều đó thêm một lần nữa qua ca khúc Mùa Vải Thiều.
Chùm vải chín trong đầu chỉ nghĩ rằng là vựa trái cây là nghĩ đến miền Tây, đến miệt vườn. Thế nhưng khi mà sang bên này một cái em cảm thấy thực sự choáng ngợp. Đi xa thì nó như thể là những cái bông hoa ấy. Và em khi mà em bước chân vào đây, em bẻ một quả vải và em ăn một cái quả vải ở đây hoàn toàn khác so với lại khi mà em mua ở Hà Nội.
Đây là lần đầu tiên tôi được về Bắc Giang, cũng là lần đầu tiên về Lục Ngạn được thăm vườn vải. Thật sự là cảm nhận được hết cái nét đẹp và cái sự vất vả của người dân ở đây. Rất là hào hứng và rất là thật sự không biết tả như nào. Nhưng mà rất là thú vị khi được đứng giữa một cái vườn vải rộng mênh mông và sai chĩu chịt như này. Những quả vải nó rất là mọng và vải năm nay thì cảm nhận là chất lượng, không bị sâu đầu. Và được thưởng thức những quả vải tại vườn cảm giác nó rất là tuyệt vời.
Mùa vải thiều Lục Ngạn bao giờ cũng ăm ắp, kẻ xuôi người ngược để theo chân người, trái vải chín mọng căng tròn được tỏa đi muôn nơi. Vài năm gần đây, người lên Lục Ngạn không chỉ để mua vải thiều mà còn để trải nghiệm những điều đặc biệt trong mùa quả chín chỉ có ở vùng đồi này. Một trong những trải nghiệm thú vị không thể không nhắc tới chính là Hồ Khuôn Thần, nơi được ví như Đà Lạt của Bắc Giang. Nơi đây cũng luôn mang tới nguồn cảm xúc dồi dào đối với người nghệ sĩ. Ca khúc Khuôn Thần Tôi Yêu của nhạc sĩ Bá Đạt cũng bắt nguồn từ tình yêu và niềm tự hào của ông đối với nơi này. Sau đây, mời các bạn cùng cảm nhận với tiếng hát của ca sĩ Lương Nguyệt Anh.
Chỉ biển xanh rì rào sóng biếc, đâu chỉ Đà Lạt có tiếng thông reo. Khuôn thần quê tôi muốn nơi bao điều, du khách về đây biển chỉ lối. Lá cây vải thiều, anh đưa em về thăm khuôn thần. Hồ nước xanh sương phủ trắng đại ngàn thơm reo vi vút tiếng chim ca vang vọng vùng xa. Đào hẹn hò giữa hồ nước xanh, mùa mái trèo sóng nước long lanh, bóng núi chìm lung linh đầy nước như tình anh chìm trong mắt. Sao sóng biếc đâu chỉ Đà Lạt có tiếng thông reo, khuôn thần quê tôi muốn nơi bao điều, du khách về đây biển chỉ lối. Lá cây vải thiều, anh đưa em về thăm khuôn thần. Hồ nước xanh sương phủ trắng ngần, rừng đại ngàn ngàn thơm reo vi vút tiếng chim ca vang vọng vùng xa. Đào hẹn hò giữa hồ nước xanh, mùa mái trèo sóng nước long lanh, bóng núi chìm lung linh đáy nước như tình anh chìm trong mắt em.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân là một trong những nhạc sĩ phối khí hàng đầu của Việt Nam, với những bản khí nhạc mang đến cho người nghe sự bình yên và sâu lắng trong tâm hồn bằng một mạch nguồn dân gian. Và ít ai biết rằng, chính những năm tháng sơ tán về Bắc Giang trước đây đã bồi đắp tâm hồn ông để trở thành hồn cốt trong tác phẩm sau này. Với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, mạch nguồn sáng tạo nên những cảm hứng âm nhạc, nuôi dưỡng tâm hồn ông chính là không gian của làng quê Việt, nơi ông từng được sống với những người nông dân tốt bụng trong bầu không khí của một đại gia đình. Bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Quân gửi về sông Lục Núi Huyền chính là cảm hứng có được từ vùng quê Lục Ngạn, Lục Nam, Bắc Giang thân thương với những lời ru ngọt ngào, ấm áp kỷ niệm tháng năm. Mời các bạn cùng lắng lại với những điều giản dị mà ngọt ngào ấy nhé, qua ca khúc Gửi về sông Lục Núi Huyền của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.
Nghe em hát chiều nay bên dòng suối mơ, xôn xao lòng tôi thắm xanh núi đồi. Quanh co con đường lên dốc, đền chung đền thường hương khói phi vu, dốc rách xuôi dẻo hoa lá thắm thì. Ơi Lục Nam, đất quê ta xin người quê ta, nước sông thương nuôi ngọt giọng ca, tiếng hát em bay là lúc sụp mâm xôi hoa vai trắng đôi. Bắc Giang mình ơi, nơi có bao dòng sông đều trong xanh, sông thương sông khâu nước chảy lỡ thơ cho bao tâm hồn y nhạc lời thơ. Sông Lục Nam trôi sông nước ngàn năm, lưu luyến mãi lời ca em hát. Người ơi, buông áo ra về tình quê lai láng. Ơi người em gái Lục Nam, em là con gái băng. Chiều nay bên dòng suối mơ, xôn xao lòng tôi thắm xanh núi đồi. Quanh co con đường lên dốc, đền chung đền thường hương khói phi vu, dốc rách xuôi dẻo hoa lá thắm thì. Ơi Lục Nam, đất quê ta xin người quê ta, nước sông thương nuôi ngọt giọng ca, tiếng hát em bay là lúp xúp mâm xôi hoa vai trắng đôi. Bắc Giang mình ơi, nơi có bao dòng sông đều trong xanh, sông thương sông khâu nước chảy lỡ thơ cho bao tâm hồn y nhạc lời thơ. Sông Lục Nam trôi nghiêng nghiêng bóng một con đò, thiêng sông nước ngàn năm, lưu luyến mãi lời ca em hát. Người ơi, buông áo ra về tình quê lai láng. Ôi người em gái lùng năm, em là con gái.
Đối thoại âm nhạc.
Các bạn thân mến, trong những sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khương, hình ảnh quê hương Bắc Giang thật sâu nặng, đong đầy cảm xúc. Đặc biệt, những hình ảnh như vùng đất trung du, núi đồi hoa trái xanh tươi, với con sông Thương vấn vương huyền thoại, với đôi môi em hồng đỏ thêm mùa vải, đã gợi về một miền quê hữu tình thân thương. Ngay sau đây, Thu Loan mời các bạn lắng nghe những cảm xúc sáng tác ấy qua cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Tuấn Khương để chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn vẻ đẹp của quê hương qua lăng kính của người nhạc sĩ.
Xin chào nhạc sĩ Tuấn Khương. Thu Loan rất vui khi được gặp lại nhạc sĩ Tuấn Khương trong chương trình Âm nhạc và đời sống. Xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho chương trình ạ.
Xin kính chào Thu Loan và quý thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa nhạc sĩ, chúng ta vừa nghe lại ca khúc Mùa vải thiều, một trong những sáng tác hay nhất khi lấy cảm hứng từ mùa vải chín lục ngạn của ông. Ca khúc ra đời cũng đã khá nhiều năm, nhưng mỗi lần nghe lại thì niềm tự hào và những kỷ niệm về mùa vải thiều lại ùa về. Nhạc sĩ Tuấn Khương có thể chia sẻ cụ thể hơn xuất phát từ ý tưởng cũng như là cảm xúc như thế nào để ông sáng tác ca khúc Mùa vải thiều ạ?
Cái ca khúc Mùa vải thiều thì tôi sáng tác đã tương đối lâu rồi. Có thể về tới đến hơn chục năm nay rồi. Ý định của tôi những cái năm tháng đó là cũng muốn là khắc họa lên một cái miền đất Bắc Giang có những cái đồi vải chín. Đấy, nối tiếp những cái đồi vải chín. Cho nên cái lời ca có là nối tiếp những đồi vải chín. Bao la, bát ngát, ngút ngàn trời đất vải thiều. Thì trên là trời, mà dưới đất là vải. Thì vùng quê Bắc Giang chúng ta Lục Ngạn là chủ điểm, còn Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên cũng là rất là nhiều vải thiều. Thì cái vải thiều này đến bây giờ đã trở thành là cái miền trái ngọt của đất nước, là có cái tiếng gần xa. Thế qua cái mùa vải thiều này, cái bài hát này, thì tôi muốn thổi hồn vào cái bài hát một cái tình yêu của con người của quê hương Bắc Giang. Cái của trái vải thiều này là cái sự kết tinh của các yếu tố tạo nên. Một là con người, mồ hôi, công sức, tình người. Cái thứ hai nữa là về thiên nhiên. Đấy, của cái vùng Bắc Giang nó cũng rất là đặc thù. Vùng trung du, miền núi, nắng mưa, gió bão. Cái đặc biệt nữa là cái chất đất. Đấy. Chất đất của tình người, chất đất của cái vùng quê Bắc Giang đã kết thành cái tình yêu thương. Cho nên là cái mở đầu bài là đôi môi em hồng tím cho đỏ thêm mùa vải thiều. Đây là cái kết tinh của giữa con người và cái vùng đất. Cái thứ hai nữa là cái ăn quả nhớ người trồng cây. Đấy. Trong cái lời ca thì là có cha mẹ đã đặt mầm. Đấy. Nhường cái mái đầu bạc cho mình và nhường lại cái màu xanh cho những vườn đồi vải thiều ngút ngát. Nên là có cái người hiện đại, cái người đương đại bây giờ đang ngày đêm vun trồng để vất vả, như một cái sự vui mừng, cái sự vất vả đó bằng những thành quả lao động đã kết thành cái hương vị ngọt ngào cho trái vải thiều.
Vâng, có lẽ vì thế mà ca khúc Mùa Vải Thiều đã được thu âm và được đăng trên những cái trang nhạc trực tuyến cũng như là sản xuất video ca nhạc, và trên trang YouTube thì đã được thu hút được cái lượng người xem, người nghe rất là đông. Ngoài ra thì ở trên những cái chương trình sân khấu, đặc biệt là trong Mùa Vải Thiều này, những ngày hội Trái Cây Lục Ngạn thì rất nhiều ca sĩ cũng đã thể hiện ca khúc này và mang đến cái sự yêu mến cho khán thính giả. Thưa nhạc sĩ Xuân Khương, Mùa Vải Thiều thì cũng giống như nhiều ca khúc của nhạc sĩ đều xuất phát từ cái cảm hứng đối với quê hương, với đất và người Bắc Giang. Và nhiều người cũng nói rằng khi nghe các ca khúc của ông thì thấy mảnh đất con người quê mình được khắc họa rất là rõ nét. Phải chăng đề tài quê hương là cái duyên trong những sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khương ạ?
Cái đó là cái có thể cảm nhận của quý thính giả, và của riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là mình viết những tác phẩm gì thì xuất phát từ cái sự thật, cái trải nghiệm, và đặc biệt nữa là âm nhạc nó phải bắt nguồn từ trái tim mình, có cái sự rung động với những cái ý tưởng để toát lên thành những giai điệu. Cho nên là cái Mùa Vải Thiều thì cũng tạo nên cái sắc thái nhịp điệu của cái mùa vải, tạo như là cái ngày hội đấy. Mỗi khi đến mùa vải thiều thì cái này nó rất là rung động, trước khi cái mùa vải mà chuẩn bị đến mùa vải thiều là cái không khí hồ hởi của người dân là chuẩn bị cho cái việc hái những trái vải thiều, những cái để đi như ngày hội đấy, chở vải thiều đi bán, chở vải thiều đi khắp nơi, khắp miền đất nước. Nên mà cái ngày hội trái cây này, cái ngày hội là rất đặc biệt ở Bắc Giang.
Vâng, cũng giống như là nhiều ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Khương, Mùa Vải Thiều có ca từ rất là mộc mạc, giản dị, và đặc biệt là cái giai điệu mang âm hưởng dân ca của Bắc Giang. Và vậy đó có phải là cái thế mạnh của các ca khúc của nhạc sĩ Tuấn Khương để chiếm lĩnh, để nhận được cái sự quan tâm của thính giả không ạ?
Trước hết là khi viết một cái bài hát thì tôi nghĩ rằng là cái phải về âm nhạc thì bám sát về cái chất liệu âm nhạc của cái vùng miền đó, kết hợp với cái tiết tấu hiện đại, kết hợp cái hai cái yếu tố đó thì tạo lên một cái sắc thái, một cái giai điệu. Cái thứ ba nữa là cái không khí của cái tác phẩm đó, nó là trữ tình hay là những cái niềm vui. Đấy, thì cái bài Mùa Vải Thiều này là cái niềm vui là chính. Đấy, vừa trữ tình vừa niềm vui, nhưng bên cạnh đó thì khắc họa nên là cái yếu tố mà con người, những cái đã tạo lên được cái trái vải thiều chín đỏ đấy, hồng tím đấy, là vừa hồng vừa tím, vừa có cái sắc thái mồ hôi và cái tình yêu màu tím kết thành một cái trái vải thiều ngọt ngào như vậy.
Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khương với những chia sẻ vừa rồi, và xin được chúc ông tiếp tục có những sáng tác hay về vùng đất vải thiều Lục Ngạn nói riêng và quê hương Bắc Giang nói chung ạ. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những sáng tác để lại dấu ấn với người nghe của nhạc sĩ Tuấn Khương khi sáng tác về vùng đồi Trung Du phải kể tới ca khúc Tình Yêu Bên Núi Bên Rừng. Với giai điệu thiết tha, mang âm hưởng dân ca của đồng bào vùng cao, ca khúc đã mang tới cho người nghe những cảm xúc trong trẻo về mối tình đẹp đẽ của chàng trai, cô gái nơi núi rừng. Sau đây, giai điệu của ca khúc Tình Yêu Bên Núi Bên Rừng cùng với tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Liên và Trung Kiên sẽ thay lời chào tạm biệt của chương trình Âm Nhạc Và Đời Sống hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.
Bên vườn ươm mà anh cứ ngỡ dòng sông Cầu. Đôi ta hôm nay về với rừng núi, rừng xây cuộc sống bên ngàn cây lá. Đi trong tiếng vọng của đất quê mình, rừng ơi có nghe. Anh đi lên núi xây rừng gỗ quý,
em xuống cánh rừng ươm mầm xanh mới cho quê ta.